Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 5 năm 2008. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Thương người như thương ta. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Thực ngữ thương người như thương ta, đó là tinh thần của Bồ Tát Đạo. Phải nói rằng những người Phật tử tu lâu, dấn thân phục vụ cho chúng sanh, cho nhân loại mới có thể làm được như vậy. Bởi vì thông thường ít có ai mà thương người. Nếu có phải thương thì cũng chỉ thương mình thôi. Nhưng mà ở đây nói rằng là thương người như thương ta, tức là chúng ta biết chấp nhận, biết lấy một bộ phận khác ở bên ngoài để làm một bộ phận trong con người của chính mình. Thông thường chúng ta cứ nghĩ hạnh từ bi là chỉ để đem niềm vui đến cho người và đồng thời lấy cái đau khổ của người khác đi, chứ không phải cho chính mình. Không có gia đình mình. Nhưng mà thực ra khi hiểu trọn vẹn thì không phải như thế. Lòng từ bi nếu mà được coi là chân thật thì chính chúng ta phải là cái người cảm nhận được lòng từ bi đó đầu tiên, rồi sau đó mới ảnh hưởng, mới lan truyền, mới trao tặng đến những người gần gũi thân cận nhất của mình, đó là cha mẹ, vợ con, hay là chồng con, rồi anh chị em, bà con quyến thuộc, bạn hữu xa gần, và tất cả mọi người mọi loài. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng tất cả đều phát xuất từ con người của chính mình. Thành nói như vậy, muốn thương được người, trước hết chúng ta phải biết thương mình. Mà quả thật, chẳng hạn như một gợn sóng của một viên đá, khi mà vừa được ném xuống dưới hồ, thì chỗ mà viên đá chạm tới mặt nước, trước nhất gợi lên một gợn sóng rất là mạnh. Rồi tiếp theo đó, những gợn sóng khác, do ảnh hưởng lực tác động của viên đá mà nó tạo thành một cái lực dây chuyền. Cứ như thế mà những cái gợn sóng đó nó cứ lan rộng ra mãi mãi tận ngoài xa. Cũng vậy, cái hạnh từ bi mà được coi là chân thật, nó cũng sẽ có một cái ảnh hưởng rất là mạnh. Mạnh mẽ trước nhất là cá nhân của mình, rồi gia đình, và đến cộng đồng xã hội muôn loài. Ở đây chúng ta sẽ thảo luận về cách thức muốn thương người Trước tiên, chúng ta phải thương tưởng chính bản thân của mình, rồi đến vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, bà con quyến thuộc, bạn bè xa gần, đến cộng đồng xã hội, nhân loại, đến loài vật và đến môi trường sống chung quanh của chúng ta. Như vậy, trước khi thương người, phương cách được coi là chu toàn nhất là phải thương chính mình bằng cách là chúng ta phải thực tập sống tỉnh giác trong hiện tại và trong tương lai. Hiện tại mà chúng tôi muốn nói với quý vị, nó không phải là cuộc đời hiện tại này, nó không phải năm này, tháng này, ngày này, mà hiện tại chúng tôi muốn nói với quý vị là bây giờ và ở đây, tức là trong giây phút ngắn ngủi nhất chúng ta đang sống. Khi mà chúng ta biết sống trong giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây, thì chúng ta mới có thể nhìn, chúng ta mới có thể nói, và chúng ta mới có thể hướng mình về một tương lai. Trước hết, hãy sống trong chánh pháp, để rồi chúng ta đem cái tinh thần tu học này truyền đạt đến người sau, để có thể giúp những người lo âu phiền muộn, hay là những người mà có những cái tâm hồn chưa được lành mạnh, những tâm hồn còn đang đau khổ, dày vò, buồn phiền. Có thể nói đây là một cái việc làm khó nhất. Như vậy, chúng ta phải giữ cái tâm chánh trực ngay thẳng, và sau đó chúng ta phải biết thực hành theo cái nguyên tắc. Nguyên tắc mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng thực ra không khó. Chư Tổ cứ thường nói, đói thì ăn, khát thì uống, mệt thì nghỉ. Bây giờ chúng ta nói về vấn đề ăn uống trước. Nói về ăn uống thì người đời thường nói miếng ăn là miếng tồi tàn, mất đi một miếng lộn gan lên đầu. Quý vị thấy nặng không? Thấy coi như vậy miếng ăn to lắm, mà nó quan trọng lắm. Quả thật miếng ăn là miếng tồi tàn đó. Nhưng mà đó là trường hợp nói cho những ai mà tranh giành miếng ăn kìa. Nói đến những ai chỉ lo ăn mà không biết làm việc gì khác. Chỉ lo ăn rồi quên đi cái thân phận của mình, quên đi cả tình nghĩa, kể như là cha mẹ, chồng vợ, bạn bè, thầy trò. Nhiều người vì cái miếng ăn mà có thể giấu luôn cả vợ, có thể giấu luôn cả chồng, có thể giấu luôn cả con. Có thể quý vị nghe không tin, nhưng mà cái đó có. Đâu đó bàn bạc, Đức Phật có kể lại ở trong truyền thống Nam truyền, một ông trưởng giả rất giàu, nhưng mà phải cái tâm tình rất là keo kiệt, cho nên ông ăn cái gì ông cũng giấu vợ hết á. Thì một hôm ông nghĩ tới cái miếng bánh, món bánh nướng của ông. Ông tính tới tính lui, nếu mà có vợ ăn thì phải tốn bao nhiêu bột, nếu mà có gia nhân ăn thì phải tốn bao nhiêu bột. Tính tới tính lui rồi thấy tốn quá. Cuối cùng ông mua và ông đem lên trên lầu, trên sân thượng, ông nướng chỉ có mình ông ăn thôi. Nhưng mà ngay lúc đó gặp vị trời đế thích muốn giúp cho ông này chuyển cái tâm keo kiệt bỏng sẻn, Thì trong lúc ông này ăn, thưởng thức món ăn của ông ở trên sân thượng, thì vị trời thiên Đế Thích giả ra một ông trưởng giả giống y hệt cái ông chủ. Vô ông kêu bà vợ, kêu tất cả các con cái lại, kêu tất cả những gia nhân lại. Ông truyền lệnh, bữa nay mở kho, đem gạo, đem vàng bạc châu báu phát cho vợ cho con trước, rồi sau đó kêu hết bà con hàng xóm láng giềng phát. Thế là cái tin đó đồn. Không bao lâu, hàng xóm láng giềng lũ lượt kéo tới để mà lấy gạo. Tại vì từ hồi nào tới giờ ai cũng biết là cái gia đình ông này rất là giàu, nhưng mà chưa hề bố thí cho một ai. Cho nên khi mà nghe được cái tin mà bố thí, bao nhiêu người cũng lũ lượt kéo về. Khi mà mọi người lũ lượt kéo tới để mà nhận những cái thực phẩm hiến tặng do cái gia đình ông trưởng giả này, thì lúc đó ông trưởng giả thật á, thưởng thức cái món bánh nướng của mình trên sân thượng, nghe ồn ào quá, nghe nhộn nhịp quá, thì ông mới xuống ông coi thử cái chuyện gì mà ồn ào như vậy. Thì thấy người ơi là người, kéo đầy sân đầy nhà. Hỏi ra mới biết cớ sự là nhà ông mở cửa kho, phát gạo, phát thức ăn cho bà con hàng xóm láng giềng. Ông thất kinh hồn vía, ông mới đi tìm hỏi bà vợ vì lý do làm sao mà bà lại đem của cải ra bà phát như thế này. Thì bà vợ mới nhìn ông chồng nói, ủa là cái này, cái ông này mới vừa biểu tôi mở kho lấy vàng lấy bạc cho vợ cho con cho đã, rồi mở kho lấy gạo cho người ta, rồi bây giờ ông lại nói ngược lại. Khi mà bà vừa nói như vậy thì ông nói, đâu có, tôi đâu có biểu. Thế là còn đang cãi với nhau thì gặp một cái ông trưởng giả ở trong đi ra, giống y chang cái ông này. Lúc bây giờ cái ông thiệt thì nói ông kia là giả, ông giả thì nói ông thiệt là giả. Nói lộn cả cài hết, bây giờ không biết ai là ai. Nhưng mà lẽ tất nhiên là vợ con phải bên cái người mà rộng lượng, vợ con phải bên cái người mà đã từng cho họ vàng bạc châu báu. Kiện cái ông trưởng giả thật, thấy mất của xót bùng quá, kiện lên tới quan, quan không xử được, tại vì không biết ai là giả ai là thật. Thì lúc bây giờ đem tới mới trình qua với Đức Phật. Thì lúc bây giờ tới Đức Phật mới nói, vị trời Đế Thích, nhà ngươi làm cái trò khỉ gì vậy? Thì lúc bây giờ là vị trời Đế Thích mới hiện lại nguyên hình. Mới nói vậy, bạch Đức Thế Tôn, tại vì con thấy cái ông này giàu có mà ông keo kiệt quá, cho nên con muốn bố thí dùm cho ông. Câu chuyện đến đó xin được tạm ngừng, về để cho chúng ta thấy rằng thực sự miếng ăn mặc dầu nó không có đáng, nhưng mà một khi mà chúng ta chỉ biết để vinh thân phỉ gia, chỉ biết lo cho bản thân của mình, thì miếng ăn đó nó trở nên tồi tàn thật. Nhưng mà nếu không có nó thì chúng ta cũng không sống được. Một ngày mà chúng ta không ăn không uống, đương nhiên là nó không chết liền, nhưng mà ít ra nó cũng làm tổn thương, làm suy nhược ít nhiều đến những cái tế bào trong cơ thể. Cho nên chúng ta không nên làm như vậy. Do vậy chúng ta cần thức ăn, cần nước uống thích hợp, cần không khí, ánh sáng mặt trời, nhiệt độ điều hòa, vân vân, để mà chúng ta sinh tồn. Ai ai cũng thường nghĩ như vậy. Mà đương nhiên là trong cuộc đời này ai ai cũng là thương thân thể của mình. Cho nên khi đói thì ăn, mà khi khát thì uống, khi mệt thì thở. Tuy nhiên nếu mà ăn uống quá độ thì cơ thể nó sẽ mập ra. Rồi ăn uống không đủ, cơ thể đói, yếu ốm. Như vậy cả hai trường hợp, ăn nhiều quá cũng bệnh, mà ăn thiếu cũng bệnh. Cho nên nếu mà thật thương mình thì chắc chắn chúng ta mỗi ngày phải biết ăn uống điều độ, chừng mực, thích hợp với điều kiện của cơ thể. Tuy nhiên đôi khi chúng ta chỉ nhìn trong một cái giai đoạn ngắn mà không chịu nhìn xa. Hoặc vì là chúng ta tham ăn mà nhiều khi nó bị bệnh béo mập. Quý vị đừng tưởng là mập như vậy là tốt tướng đâu nghe. Có nhiều người mập đi không nổi, có nhiều người mập phải khiêng, có nhiều người mập bệnh luôn. Cách đây coi như là cũng mười mấy năm, lúc mà chúng tôi còn ở Michigan, có cái bà cụ người Mỹ, từ khi mà bà mua nhà, bà vô ở cái phòng đó cho đến khi mà bà bán cái nhà đó cho chùa, chưa ra khỏi cửa lần nào. Sau 18 năm, khi mà bà bán nhà rồi, bà dọn nhà thì trước khi ra phải phá cửa để đem bà ra, tại vì mập quá không ra khỏi cái cửa. Cửa 32 lớn lắm mà bà mập bà ra không được, phải phá luôn cái cửa ra. Đâu phải là mập mà sướng đâu à, cũng khổ đó. Ốm mà đi không nổi cũng bệnh, cũng khổ. Tuy là sống ở trong một cái xã hội đầy dạy vật chất, nhưng mà chúng ta có quyền lựa chọn cuộc sống vật chất cho chính mình, chứ không phải là chúng ta dựa trên một cái tiêu chuẩn nào cả. Nghĩa là cái điều kiện cuộc sống của chúng ta làm sao mà cho khỏe, làm sao mà cho nó vui. Không nên đặt trên một tiêu chuẩn hay là dựa hay là chạy theo một cái tiêu chuẩn nào cả. Ngoài ra nhiều khi chúng ta tuy rằng rất là thương thân thể, nhưng mà lại ăn hoặc là dùng những cái chất độc hại như là rượu, như là những chất say, hay là ăn những cái thức quá nóng, quá lạnh, quá cứng, nó sẽ bị bệnh. Vì vậy đừng cho rằng Đức Phật quá khắc khe đối với mình. Đừng cho rằng Đức Phật chế ra năm giới mà Ngài lại là cái người khó chịu. Ngài dạy chúng ta nên giữ năm giới, tránh rượu chè, tránh sử dụng những độc tố. Tại vì Ngài biết rằng tâm của chúng sanh khi mà đã sử dụng rồi thì không biết dừng lại. Thực ra cái uống rượu hay là sử dụng chất say, Đức Phật Ngài không cấm chúng ta uống rượu, nhưng mà Ngài cấm say. Vì là con người phàm tục, khi mà uống được một chén rồi, là chén anh, chén chú, chén tôi, chén bác, là uống một hồi say mềm. Cho nên Đức Phật cấm rượu. Như vừa rồi chúng tôi giới thiệu đến đại chúng về ăn uống, bây giờ nói về vấn đề thở. Như cái lần đã nói, ăn uống tuy là nhịn một ngày không đến độ chết liền, nhưng mà nó cũng bào mòn các cái sự sinh hoạt của cơ thể. Nhưng mà hơi thở, nếu mà một hơi thở ra mà mình không thở vào thì chắc chắn là chúng ta phải chết, chắc chắn là phải nhờ thầy Đồng Trung cầu siêu liền à. Nhưng mà hít thở như thế nào mới đúng cách, chứ không phải nói thở là thở đâu. Nhiều khi chúng ta chưa biết cách hít thở điều độ cho nên cũng dễ sanh bệnh. Chúng ta nên nhớ rằng thân này vốn từ trong cái bào thai. Lúc mà trong thai mẹ vì chưa đủ sức thở, cho nên bào thai đó phải dựa vào hơi thở của người mẹ để mà sống. Nhưng mà sau khi chào đời thì đứa bé tự thở và tự tập dần cái thói quen môi trường sống thiên nhiên bên ngoài. Rồi đến lúc thiếu niên, đến lúc trưởng thành thì hầu như là con người ai cũng tự thở hoàn toàn. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là chúng ta ai cũng biết thở đâu. Mặc dù vậy, cũng nên nhớ rằng những bộ máy hô hấp của chúng ta tự thở để sinh tồn, nhưng mà chúng ta cũng phải tập. Chứ chúng ta không cần dụng tâm hay là lo lắng nhiều. Đối với người Phật tử, thực ra cái phương pháp thở rất là đơn giản mà rất là thường. Chúng ta chỉ để tâm chú ý hơi thở thì tự nhiên cơ thể của chúng ta hít thở điều hòa sâu. Nhờ đó mà cơ thể của chúng ta có đủ khí oxy nuôi dưỡng toàn thân và tống khứ cái chất độc tố trong cơ thể ô trược ra ngoài. Do vậy mà cơ thể chúng ta mạnh. Càng thực tập thiền quán, tụng kinh niệm Phật, cơ thể của chúng ta càng lành mạnh. Như vậy nếu thực sự thương thân thể của mình thì mỗi người chúng ta phải cố gắng ăn uống điều độ, hít thở ngủ nghỉ, việc làm điều độ, tránh dùng những chất kích thích như là rượu mạnh, cần sa, ma túy hay là những cái độc tố, thì tự nhiên sinh lý cơ thể của chúng ta sẽ khỏe mạnh, sẽ quân bình. Đó là lý do mà chư tổ cứ thường nhắc chúng ta hoài. Có tu, có đọc thiên kinh vạn điển đi nữa mà không biết sử dụng, không biết cái nguyên lý, đói, ăn, khát, uống, mệt nghỉ thì chúng ta vẫn bệnh mà vẫn bị chết như thường. Đương nhiên chết thì ăn chết cả, nhưng mà chết trẻ với chết già đó. Bởi vì điều hòa được cơ thể thì những gì trong cơ thể của chúng ta cũng có thể điều hòa. Và đặc biệt là tâm và sinh lý trong cơ thể của chúng ta cũng điều hòa. Đó là những cách mà chúng ta thương tưởng, từ bi, thiết thực đối với thân thể của mình. Lẽ tất nhiên thương thân của mình không có nghĩa là mình trao chuốt, mình sửa soạn, lo lắng nhiều quá. Như vậy nó cũng trở thành ích kỷ chứ không thực là thương thân của mình. Tuy nhiên chúng ta lo lắng thương tưởng bao bọc cơ thể để mà dùng nó tu phước, tu huệ tạo phước, chứ không phải để rồi cuối cùng chúng ta trở thành ích kỷ, chỉ lo cho tự thân mà không nghĩ đến người khác. Không ai có phước bằng chư thiên ở trên trời. Nếu mà trong kiếp hiện đời này chúng ta có tu mà chưa đủ phước sanh về các cảnh giới của chư Phật, đương nhiên là phước chúng ta nhiều, có thể sẽ sanh về cõi trời. Phước ghê lắm, về đó chỉ là lo hưởng thôi. Nhưng mà phải nói rằng là vì chỉ lo hưởng phước, vì chỉ lo cái ích kỷ của mình, rồi từ từ phước cũng hết. Mà khi phước hết rồi sẽ đọa xuống trong sanh tử luân hồi. Do vậy đó cũng không phải là cái điều tốt. Nhưng mà nếu chúng ta không tu phước mà làm những cái nghiệp ác thì đương nhiên là sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, rồi thì suốt ngày chỉ chịu những cái đau khổ, chịu những cái hình phạt ở cái cảnh giới thấp hèn. Có thể nói rằng là con người là một sinh loại khôn ngoan nhất mà đầy đủ phước báo nhất, dễ tu nhất. Nhiều phước mà được sanh về cõi trời tu không được, ít phước bị đọa vào cảnh giới địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng không tu được. Cho nên chúng ta phải nhớ lời Phật dạy rằng là dù thân người rất là hiếm hoi khó được, nhưng mà rốt cuộc rồi nó cũng trở nên cát bụi. Rằng là nếu mà chúng ta có được phước nhiều đi nữa, chúng ta có được sanh lên các cảnh giới cõi trời, rồi đến lúc hướng phước vẫn bị rơi vào cái sanh tử luân hồi. Rằng là chúng ta không thể màng tới phước, sống buông thả, rồi cuối cùng cũng sẽ đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, cũng đau khổ như thường. Tất cả những cái đó phải lưu ý. Thân con người có thật, nhưng mà rồi cũng bị vô thường cát bụi. Cho nên đừng có cố chấp, đừng có tham luyến. Phải thường quán chiếu nó không thật. Phải thấy được cái ô uế bất tịnh. Như điều thứ nhất Đức Phật dạy trong bốn nơi cần nhớ, đó là phải quán thân bất tịnh. Nhiều người khi mà nghe các thầy nói thân là cái túi da chứa đựng những cái thứ hôi thối, đương nhiên họ không chịu đâu. Mà kể cả những người bạn trẻ, nhất là các cô thiếu nữ đang còn đẹp, đang còn trẻ, nói họ xấu họ không chịu. Cho tới khi nào mấy chục năm sau thì nó hơi xấu thì họ mới chịu. Bây giờ còn trễ quá, đâu ai chịu. Cho nên khi mà nói bất tình ô uế là họ ghét kìa. Họ nói các thầy nó bày. Đối với người Phật tử chúng ta tu quán thân bất tình. Nhưng mà đó không phải là cái điều xấu, mà chúng ta phải coi đó nó như một cái chiếc thuyền đưa chúng ta qua sông mê bể ái. Nhờ đó mà chúng ta không bị nó sai sự, nó thúc đẩy chạy theo nhục dục, để rồi nó không có khiến chúng ta làm nô lệ suốt đời. Nghĩa là từ cái tình thương, chúng ta nghĩ đến thân thể, biết nó giả tạm, nhưng mà chúng ta vẫn chấp nhận dùng nó để mà cho có cái phương tiện để chúng ta tu huệ tạo phước. Giống như chúng ta lo lắng đổ xăng nhớt hay là sửa chữa xe với cái mục đích giữ nó để giúp chúng ta có cái phương tiện tốt để mà đi chùa, để mà đi làm, để mà có cái phương tiện đi lại. Chứ không phải chúng ta cần những thứ đó để khoe là chúng ta có của hay là chúng ta hơn người. Phải nghĩ như vậy. Còn nói về phần tâm lý, chúng ta có vô số cái tâm tình vòng đồng như là buồn, vui, thương, ghét, mặc cảm, trầm cảm, căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, v.v. Có rất nhiều cái loại tâm lý. Nếu mà chúng ta không tỉnh giác về những cái kinh nghiệm tâm lý khổ đau, hay là chịu không chịu lắng nghe lời Phật dạy về cái sự vòng động điên cuồng tâm tư của mình, rồi cuối cùng chúng ta cứ khổ dài dài, hoặc là chúng ta cứ nghe những cái sự giải thích của các bác sĩ tâm lý, rồi cuối cùng chúng ta cứ đồng hóa cái tâm mình nó giống những cái trường hợp đó. Ở đây chúng tôi xin chia sẻ với đại chúng, có những người đọc cuốn sách thấy cái cấu kết của câu chuyện đó nó thảm quá thì tự đặt mình trong cái hoàn cảnh đó rồi mình cũng thảm sầu theo. Có những người coi phim thấy có những cái cô đào bị cha mẹ chồng bạc đãi hay là bị chồng hành hạ, rồi cũng tự đặt mình trong hoàn cảnh đó, mình cũng khổ. Người ta trong phim người ta khóc đã đành rồi, tại vì đó là phim, mình ở ngoài mình cũng khóc. Tự đặt mình trong hoàn cảnh đó, rồi cuối cùng mình lại sống theo cái cảnh đó, mình cho đó là cái tâm của mình nó như vậy. Có người còn nói, ồ cái phim này hợp với tâm tư của tôi quá. Như thế là chúng ta cứ chạy theo, cứ bị cái vọng cảnh đó, nó làm cho chúng ta đau khổ mãi. Quán thân bất tịnh, chúng ta biết được tất cả đều là giả tạm, nhưng mà phải cần, giống như người qua sông cần đò. Bây giờ mà chúng ta bảo rằng tu mà không cần cái thân giả tạm này thì lấy đâu để mà tu? Phải cần nó để mình mới đi lang thang tới chùa được. Còn nếu mà không có nó thì mình lấy đâu mà đi? Phải cần. Bây giờ quán thứ hai là quán cảm thọ là khổ, quán tâm vô thường. Như vậy cho dù là chúng ta vui hay là buồn cũng đều đem lại cho chúng ta một cái sự bất an cho tâm thức. Nghĩa là khi mà có cảm thọ buồn thì chắc chắn tâm buồn theo. Khi có cái chuyện vui thì chắc chắn tâm của chúng ta cũng vui theo. Khi mà có cảm thọ, có thật đó, nó không phải giả, nhưng mà rồi nó cũng sẽ mất đi. Nó không có cái gì là tồn tại cả. Tâm ở đây tức là cái vọng tâm, vọng niệm. Cho nên phải biết rằng khi mà có những cái sanh khởi về những cái loại tâm vui thì đó cũng chỉ là cái vọng niệm, mà nếu có những cái tâm buồn cũng là cái vọng niệm. Tại vì nó chợt khởi rồi mất, mất đi rồi nó sanh trở lại. Nó giống như những cái làn sóng ở ngoài biển nhấp nhô lên xuống vậy. Cho nên gọi nó là vô thường. Chẳng hạn như khi mà tâm của chúng ta bực tức nổi lên, thường là chúng ta ngu si vì nghĩ rằng đó là tâm thật của mình. Cho nên rồi chúng ta sẵn sàng chửi mắng, đánh đập, liền đồ đạc cho nó hả giận. Làm bất cứ cái gì để gọi là đã nữa là chúng ta làm. Vì thế mà có nhiều người một khi mà đã nóng giận rồi đó, quý vị biết rằng là tivi còn mới mua đi nữa cũng liền ra ngoài đường. Chén bát dù cho là mới sắm thật sự đó vẫn sẵn sàng ném ra sân, không từ bỏ cái thứ gì cả. Tại vì tức làm cho nó đã giận. Nhưng mà sau khi đã giận rồi thì sao? Đi mua lại. Có phải là mình khùng không? Tốn tiền, mất thì giờ. Cho nên mỗi khi mà nóng giận, người Việt Nam mình nhớ một cái câu rất là hay: no mất kho ngon mà giận mất khô. Cái hay nhất á, mỗi khi mà giận đừng bao giờ nói gì cả. Nếu mà có phải chồng vợ cãi nhau, cái hay nhất một trong hai người đã phải bỏ đi chỗ khác, để từ từ nó hạ cái cơn giận xuống rồi muốn nói gì nói. Đối với người tu chúng ta, ngoài cái việc mà nhớ cái câu no mất ngon, giận mất khôn, còn phải nhớ thêm một câu nữa: một đám lửa săn cháy cả rừng công đức. Dầu cho chúng ta tu tạo bao nhiêu phước đi nữa, nhưng mà một tâm sân hận, bao nhiêu phước đức tu tạo đó mất hết. Đừng làm như vậy, uổng. Cho dù là chúng ta có tu bao nhiêu nữa, nhưng mà để tâm sân hận nó ngự trị trong tâm hồn của chúng ta thì chẳng khác nào chúng ta đã cầm cái đuốc đốt cái rừng công đức của mình. Tại vì tâm sân đó nó dẫn dắt bởi vì si mê vọng động, cho nên nó khiến thân và khẩu của chúng ta tạo nghiệp xấu. Đương nhiên là khi mà chúng ta giận lên rồi thì tay có thể làm bất cứ việc gì, kể cả cầm dao đâm người cũng vẫn đâm, mà miệng có thể làm, nói bất cứ điều gì. Có những lúc chúng ta giận lên, chúng ta có thể nói những cái ngôn ngữ mà trước đây chưa bao giờ chúng ta nói, vẫn có thể nói được. Một con người với cái tư cách rất là đường hoàng, rất là dễ thương, Nhưng mà khi dựng lên rồi thì cái tư cách chẳng ra sao cả. Chúng ta biết là tâm sân đó nó là vọng động, tại vì nó không ở với chúng ta suốt 24 tiếng đồng hồ. Trong một ngày, dù là ai bị đánh đập, hành hạ, chửi rủa, áp bức đến đâu, nhưng mà cũng không giữ được cái tâm sân hận đó với một cái thời gian 24 tiếng đồng hồ. Nếu mà một ai đó mà tự hào rằng tôi giận hết một ngày 24 tiếng đồng hồ, thứ nhất là mình khen đó, người đó là giỏi. Mà thứ hai mình cũng nói người đó là khùng. Mà thứ ba mình biết chắc người đó chết chắc à. Bởi vì giận cái kiểu đó thì chết liền chứ không sống nổi. Không có tức bể ruột, bể gan, bể phổi thì cũng khùng luôn à. Cho nên không ai mà có thể giận luôn một ngày 24 tiếng đồng hồ. Nó đến rồi nó đi. Mà lúc nó đến chúng ta phải kiểm soát bằng cách là giận mất khôn, không thèm giận. Mà đối với cái người mà có tâm tu, trên con đường chúng ta thực tập thương người như thương ta, phải nhớ rằng một khi mà chúng ta giận là không ai mà chúng ta có thể thương được. Tại vì khi mà giận lên rồi thì mặt người ta có đẹp cỡ nào đi nữa, mình cũng nói mặt giống quỷ sứ liền à. Mình đâu có chịu nhìn mặt người ta. Mà nếu mà mình có nhìn mặt người ta rồi thì mình thấy, tại vì cái tâm đang sân hận, mình thấy nó méo mó giống như cái người mà uống rượu say. Mặc dầu là nhà cửa nó không nghiêng qua nghiêng lại, nhưng mà mình thấy đó là cái ảo giác, cái vọng tưởng. Cho nên mình không thể chấp nhận được, không thể thương hòa được. Cho nên hay nhất là khi mà niềm sân nó khởi lên, mình phải tự bảo giận mất khôn, không thèm giận. Điều mà chúng ta cần phải làm: đói bụng, buồn, thương. Khi đói bụng cứ ăn, khi buồn vứt bỏ, khi thương chúng ta phải biết chúng ta tại sao thương. Với một tâm niệm mà tham lam, ích kỷ, ghen ghét nó cũng như thế. Vì vậy mà Đức Phật và chư tổ nhắc nhở chúng ta rằng những cái tâm tình vọng động đó nó là vọng không thật. Nó giống như kẻ thù mà nó lẩn trốn trong con người chúng ta. Nó thường phá hoại cái công đức và trí tuệ của chúng ta. Tại vì nó hay dẫn thân và miệng của mình đi vào cái nghiệp xấu. Khi mà giận đến, đương nhiên là nó làm cho miệng của chúng ta buộc lòng nói ra những cái chuyện xấu khó nghe. Mà thật vậy, một khi mà cái tên nội thù đó nó khởi lên trong tâm niệm, chúng ta thường lầm lẫn và rồi bị nó lường gạt. Lúc đó mình không biết mình nói cái gì. Lúc đó mình nói cứ chủ quan, tôi là cái người sáng suốt, tôi nói á, tôi là cái người không sai, tôi nói á. Nhưng mà thực ra cái lúc giận đó nó làm cho chúng ta nói những cái gì có thể nói, mà làm những cái hành động gì cho thỏa mãn trong lúc đó vẫn cứ làm, để rồi cuối cùng chúng ta mất danh dự, mất phẩm chất, mất đi phước báo. Vì vậy, để tự cứu độ mình, cái việc làm từ bi nhất là chúng ta phải nhận ra tâm tình lăng xăng vọng động của chính mình không thật, nó thường lừa gạt mình. Những khi mà vọng niệm hay là tâm bệnh nó giết hại, nó ăn cắp, với cái tâm tư đó nó nổi lên, chúng ta phải ngừng ngay. Tại vì những cái điều đó nó sẽ đưa chúng ta tạo những nghiệp xấu. Do đó dứt khoát là không nên giữ ở trong lòng, không nên để cho nó tồn tại lâu dài. Cái điều mà được coi là thương người thiết thực nhất á, đối với những cái tâm tình vọng động này là khi nó nổi lên, chúng ta nên buông xả hoặc là thay những cái tâm niệm đó bằng những cái tâm niệm tích cực như là niệm Phật, trì chú, kinh hành. Cho nên người Phật tử cứ mỗi khi mà quy y Tam Bảo rồi, mỗi khi mà phát nguyện giữ năm giới là các thầy khuyến khích, tối trước khi đi ngủ, các Phật tử nên dành ra 5 phút cũng được, 10 phút cũng được, nhiều hơn nữa càng tốt, để niệm Phật, tụng kinh hay là ngồi thiền. Phải có những cái giờ tịnh tâm niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền để mà chúng ta có thể hóa giải những cái hận thù, hóa giải những cái tư tưởng vọng niệm, hóa giải những cái tinh thần tiêu cực trong một ngày qua, để chúng ta làm lại, bắt đầu một con người mới cho ngày mới. Khi mà ngồi như vậy nó có lợi lắm. Nhớ lại những cái việc không đáng làm, chúng ta vứt bỏ. Nhớ lại những cái điều không đáng nhớ, chúng ta sẵn sàng vứt để tâm nó thanh tịnh, để cho cái tàng thức của mình nó nhẹ nhàng. Còn nếu không, nó chất chứa trong đầu, nặng đầu, ngủ không được. Ngoài ra chúng ta phải biết cách dùng cái tâm này để hướng thân mình. Phải biết lèo lái con người của mình, nó giống như chúng ta đang lèo lái một con thuyền trên biển cả bao la, để mà chúng ta tạo phước, như là bố thí giúp người, hay là tu huệ, hành thiền, trì chú, niệm Phật, vân vân. Có như vậy chúng ta mới có thể làm tăng trưởng phước báo. Đó là nhờ cái việc mà chúng ta xả thân, dám quăng bỏ những cái mà người đời người ta không dám quăng bỏ. Người đời người ta không dám quăng bỏ là tại vì sao? Tại vì tâm sân hận còn nhiều, phải nhớ để mà mai kia mốt nó gặp cái mẹ kia mình chửi, chửi cho nó đã ghét. Cho nên mình ráng mình nhớ. Nhưng mà đối với người tu mình đâu có sợ ai cười. Càng không nhớ bao nhiêu, mình thấy tâm tư của mình càng khỏe bấy nhiêu. Cho nên chúng tôi cứ thường nói, người Trung Hoa có câu họ nói là hay á: người quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. 10 năm dài lắm. Cứ nhớ mãi trong lòng như vậy thì chết đi còn sướng hơn. Tại vì ăn không ngon, ngủ không yên, ngày nào cũng nung nấu cái chí phục thù, cho nên rồi khổ. Nhưng mà đối với người Phật tử chúng ta, Đức Phật cũng dạy, mà Chư Tôn Đức cũng khuyến khích, khuyến khích rằng là nếu mà có phải giận, đừng quá 24 tiếng đồng hồ. Sang ngày mai, bắt đầu ngày mới, phải vứt bỏ hết, làm lại cuộc đời mới. Quý vị thấy nhẹ nhàng không? Là một con người mới khỏe lắm. Mình thấy con người mình nó thông dong, nó tự tại. Như vậy thì chúng ta sẽ lèo lái con thuyền đời của mình trên bể cả bao la của cuộc đời mình, không sợ gì cả. Như vậy chúng ta sẽ tăng trưởng được phước báo là nhờ chúng ta chịu dấn thân, giảm bớt đi những cái tâm tình vọng động, thì đương nhiên tâm của chúng ta sẽ an lạc và thảnh thơi. Vì thế mà chúng ta có từ bi thương tưởng thân mình đến đâu, nhưng mà nếu chưa điều phục hay là chưa chuyển hóa được cái tâm tình vọng động thì cũng không thể lo được cho thân mình. Những khi mà thân của thể của chúng ta đói khát hay là mệt nhọc, nếu chúng ta săn sóc chế độ ăn uống, ngủ nghỉ điều độ, buông xả, hay là thay thế vào đó những cái vọng niệm bằng những cái lời niệm Phật, những cái câu chú, thì chắc chắn thân thể chúng ta sẽ khỏe mạnh trở lại. Cho nên nếu mà một ai bảo rằng tôi ngủ không được, Ngủ không được nó có nhiều cái lý do lắm, nhưng mà đại khái những cái lý do chính: mình gây lộn với người ta, mình cứ suy nghĩ cái lời đó nó châm chọc khó chịu lắm, mình cứ nhớ cái mặt đó hoài, thì đương nhiên mình không ngủ được rồi. Hay là mình tính toán nhiều quá, mình cũng không ngủ được. Nghĩa là kiểu nào mà làm cho tâm tư nó vận động, nó buồn khổ là chắc chắn không ngủ được rồi. Cho nên khi mà biết như vậy đó, cái hay hơn hết là quăng được cái gì cứ quăng, rồi thay thế vào đó bằng những cái câu kinh, niệm Phật, trì chú. Tâm của chúng ta an tịnh là ngủ được. Ngược lại, nếu mà cho dù là thân thể có đói khát hay là mệt nhọc mà tâm cứ nghĩ, cứ lo lắng hết chuyện này tới chuyện nọ, không cho thân ăn hay là không để cho thân nghĩ, thì thân đó sẽ bệnh hoạn. Mà đầu tiên là không ăn được, không ngủ được, thì bệnh nó sẽ đi theo sau. Chẳng hạn như lúc thân đói khát thì dù có thức ăn, nhưng mà nếu tâm thức tức giận hay là ganh ghét ai đó thì chúng ta ăn cũng không thấy ngon, mà nuốt cũng không thấy vô. Có nuốt cơm nhưng mà đang giận thì chẳng khác nào như mình nuốt cao su vậy thôi, không có mùi vị gì cả. Và đêm đến, lúc lễ ra là phải để cho thân nó nghỉ ngơi, nhưng mà tâm lại suy nghĩ, buồn bực, băn khoăn, giấc ngủ nó chập chờn, nó bất an, thì khổ. Khổ ơi là khổ, khổ cuộc đời. Một ngày đã thấy khổ, hai ngày đã thấy khổ, mà có nhiều khi cả đời, cả năm, cả tháng như vậy thì chết chắc à. Mà thật vậy. Như vậy cái việc mà thương mình thiết thực nhất là phải dùng cái lương dược của Phật Pháp để mà chữa trị tâm bệnh. Chẳng hạn như là tham lam, sân hận, ganh ghét, bỏng xén. Phải dùng những cái lương dược đó chữa cho đến khi nào mà nó lành hẳn mới thôi. Chỉ khi nào mà dứt hết những cái tạp niệm lan sang vòng động thì mới thực sự là thương chính mình. Nên quý vị nhớ rằng muốn thương ai đi nữa cũng phải thương chính mình trước. Mà thương chính mình bằng cách là chúng ta phải gạt bỏ hết tất cả những cái đau khổ, những cái buồn phiền, những cái lo lắng, những cái bực dọc. Nhờ thương thân mà tâm của chúng ta trở nên dễ dàng phát triển tâm từ bi. Khi mà tâm của chúng ta đã có thương được người, chúng ta có thể sẵn sàng hy sinh thời giờ, sẵn sàng bỏ công bỏ sức để mà phục vụ cho người khác, thì cái người thân, người gần gũi trước mình là cái người được hưởng. Ai là cái người gần gũi với mình trước? Có thể là vợ, có thể là chồng, có thể là cha mẹ, có thể là con cái. Rồi sau đó mới anh em, bà con, hàng xóm, láng giềng. Như vậy vấn đề thương người trước hết phải thương mình. Thương mình bằng cách vứt bỏ hết, giữ tâm thanh tịnh. Quý vị thấy làm được không? Đương nhiên là hơi khó, nhưng mà đừng buồn, đừng nói khó. Bởi vì Đức Phật đã nói mà, tu đạo không phải là một sớm một chiều mà chúng ta có thể làm được. Chỉ sợ là chúng ta không làm, chứ không phải sợ cái việc khó. Bây giờ nói đến thương người. Người mà chúng ta thương là một người con theo truyền thống Adam, đương nhiên ác nghĩ tới cha mẹ của mình. Trước hết là cha mẹ, tại vì cha mẹ là cái người đã sinh ra và nuôi dưỡng chúng ta từ khi mới chào đời cho đến khi trưởng thành. công lao khó nhọc không thể nào nói hết được. Cho nên có câu nói rằng là ai rằng công mẹ như non, thật ra công mẹ lại còn lớn hơn. Non là để chỉ cho cao, biển là để chỉ cho rộng, là nói đến nhiều. Nhưng mà công ơn của cha mẹ không phải vậy, nhiều hơn, lớn hơn. Thực ra cái chủ đề này có vẻ nó không có liên quan tới cha mẹ nhiều, nhưng mà nói đến đây tự nhiên thầy thấy thích ca, cho nên xin được hát một bài để tặng đại chúng. Ai rằng công mẹ như non, thật ra công mẹ lại còn lớn hơn. Ngày xưa khi con bé bằng trên nôi, tình cha cho con như nuôi ngắn trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông. Biển đông bao la bạc ngát mênh mông, ân nghĩa sinh thành, ân nghĩa sinh thành, rồi con ghi chép thành thơ để con vui kiếp mộng mơ. Nhớ những lúc tan trường về, mẹ đưa con qua xóm làng, lời mẹ ru em ấm muôn vàng. Ơi ơi hò ơi, vì dầu cầu vang đông đình, cầu tre lắc lèo gặp ghen khó đi, khó đi mẹ dắt con đi, con thi trường học mẹ thi trường đời, lời ru em ấm muôn đời, nhớ đức sinh thành ngày nay ngày lễ mẹ ơi. Cầu cho mẹ mãi sống đời với con. Xin cảm ơn đại chúng. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái công ơn sinh thành của cha mẹ nó cao vời vời là như vậy, mình không thể nói được. Nhưng mà người Việt Nam mình là cũng thường có cái câu già sanh tặc, đất sanh cỏ. Do vậy mà cha mẹ chúng ta cũng không ngoài cái thông lệ đó. Lẽ tất nhiên khi mà còn nhỏ, cha mẹ lo lắng hết lòng, rồi thì cha mẹ cũng phải già. Nếu may mắn cho những ai khi mà cha mẹ về già mà còn sáng suốt minh mẫn thì phải nên tự mừng. Mừng là tại vì cha mẹ mình đầy phước báo cho nên sáng suốt minh mẫn dễ thương. Nhưng mà nếu cha mẹ có già có lú lẫn, hay là có những cái tánh, những cái tật khó ưa, những cái kỳ cục, thì cũng phải thương, cũng phải săn sóc, giống như cha mẹ đã từng thương và từng săn sóc chúng ta lúc còn nhỏ dài. Nghĩa là chúng ta phải nhớ cái công ơn dưỡng dục sinh thành, cố gắng đáp đền hết tất cả tấm lòng. Nhất là những lúc nếu mà cha mẹ có hạnh phúc, có thương mến nhau, thì chúng ta cũng phải mừng là vì cha mẹ mặc dầu tuổi đã cao nhưng mà vẫn còn thương mến nhau, vẫn còn hạnh phúc. Nhưng mà nếu gặp phải cha mẹ giống như tình nó cũng không còn, mà nghĩa nó cũng không hết, nó cũng hết đi, cứ gây gổ với nhau suốt ngày, cứ xung đột lẫn nhau, thì chúng ta cũng phải nhớ rằng đó là người thân của mình. Phải khuyên cha mẹ nương theo lời Phật dạy mà tu tập thiền quán, niệm Phật, tụng kinh, trì chú, để mà trì cái cân bình tâm thức, để cho nó lành, và những cái sự xung đột đó nó có thể nó giảm thiểu hay là nó hết đi. Bổn phận làm con phải như vậy, thương cha mẹ là phải làm những cái việc đó. Mà muốn làm được những cái việc đó, như cái lần mà chúng tôi nói, phải thương mình, phải giữ tâm thanh tịnh, phải sáng suốt. Bởi vì trong lúc mà cứ thấy cha mẹ cứ gây gổ với nhau hoài, hay là thấy những cái tật kỳ cục, nếu mà tâm không thanh tịnh, không sáng suốt, không an ổn, tự mình nổi sân lên là bắt đầu mình cũng chửi theo với cha mẹ luôn. Có nhiều khi cha mẹ già đã sanh tật rồi, mình còn trẻ, mình cũng sanh tật theo, là tại vì mình không có thương mình, cho nên mình không giữ tâm thanh tịnh, cho nên mình không giúp được gì cho người thân của mình. Đó là nói tới thương cha mẹ. Bây giờ nói đến thương chồng vợ. Chồng vợ là cặp bạn đời với nhau, cho nên tất cả những gì muốn cho mình thì phải đều san sẻ với người phối ngẫu của mình, từ vật chất đến tinh thần. Nhờ biết thân mình cần cái gì để mà sinh tồn, nhờ biết thân mình cần cái gì để mà chúng ta sống an ổn, hạnh phúc, cho nên chúng ta mới có thể chia sẻ với người mà mình thương. San sẻ những thức ăn, nước uống hay là đồ đạc với người bạn đời của mình. Nhờ biết mình vẫn còn có nhiều tâm bệnh, cho nên chúng ta sẵn sàng tha thứ lỗi lầm cho nhau và cùng nhau khuyến khích phát khởi những cái niềm thiện qua cái việc tu học Phật Pháp, như là hành thiền, tụng kinh, niệm Phật. Do vậy mà chúng tôi cứ thường khuyến khích, nếu mà trong gia đình một người vợ mà biết đạo lý, biết ăn chay, biết niệm Phật, nên khuyến khích ông chồng của mình. Hay là một ông chồng của mình nếu mà biết những cái điều đó, cũng phải nên khuyến khích vợ của mình, mà kể cả con cái cũng vậy. Đối với cha mẹ, nếu mà không biết đạo lý, người con cũng phải nên làm vậy. Tại vì khi mà đã có cái duyên làm vợ làm chồng với nhau rồi, phải biết rằng nếu mà cả hai vừa là bạn đời mà vừa là bạn đạo, mà qua đó trong những lúc người chồng hoặc là người vợ bực tức vì những cái công ăn việc làm, chẳng hạn như là mới ở trong hãng xưởng bị chủ nó sai nhiều quá cho nên mình bực mình, hay là bị những người đồng nghiệp của mình nó chèn ép mình bực mình về nhà, nếu mà ông chồng hay là bà vợ mà thấy cái người thương của mình đi làm về mặt buồn buồn, không an ủi thì chớ, mình cự cho một trận nữa, thì quý vị nghĩ sao? Đương nhiên rất là buồn. Nếu cái người đó họ chịu nghe và họ sẵn sàng họ thương thì chỉ buồn thôi. Nhưng mà nếu có những người họ giữ họ cự lại, thế là những cái lời qua tiếng lại bắt đầu xuất hiện. Như vậy chứng tỏ rằng không hiểu nhau. Cho nên cái hay nhất á, là vợ hay là chồng hiểu được cái tâm trạng đó. Phải biết rằng là vợ là cái phao của chồng, mà chồng là cái phao, cái điểm tựa cho vợ. Cả hai phải hiểu như vậy để nương tựa với nhau mà đi trọn đường đời. Còn nếu mà cả hai không hiểu cái chỗ này, ai cũng muốn làm chúa hết á, bắt người kia phải làm tôi thì như vậy không được. Phải làm cái điểm tựa, rồi có những cái lời an ủi, khuyên lơn, khuyến khích. Điều mà các thầy mà cứ nói đó, khuyến khích, niệm Phật, trì chú, thiền tọa để mà nó lắng dịu cái tâm bình lại. Đó là cách phát khởi cái lòng từ bi đến với vợ hay là chồng của mình. Tránh được cái hơn thua, tránh được cái rầy rà bao nhiêu, tốt bao nhiêu. Bây giờ nói đến cái khía cạnh của con cái. Đối với con cái, tuy là chúng ta biết rõ bổn phận là phải nuôi nấng dạy dỗ, nhưng mà có vài điểm mà đa số các bậc làm cha làm mẹ không để ý, là chúng ta thường lo lắng cho chúng với những cái tâm không bình đẳng. Nhất là người Việt Nam mình có cái thói quen thường thương con trai lớn, thương đứa con lớn với thương đứa con út. Nhiều khi cứ nói à, thằng cả tôi nó ra đời sớm cho nên nó phải gánh vác nhiều, nó lo lắng cho em nó nhiều cho nên phải thương nó nhiều. Hay là nếu là cái đứa con út của tôi tội nghiệp đó, anh chị nó có đầy đủ hết mà nó không có cái gì hết á, cho nên tôi phải dành tình thương đặc biệt cho nó. Có vậy đó, mà trong Việt Nam mình có câu là giàu út ăn, nghèo út chịu, là vậy đó. Là có cái gì rồi cuối cùng là giao hết cho đứa con út. Giàu út ăn, nghèo út chịu. Thương đứa nào cũng là con, nhưng mà thương cái kiểu đó. Nếu mà những đứa con khác mà thấy nó không có cái tâm phân biệt, nó không có nghĩ là cha mẹ của mình thương con không đều thì không nói cái nào. Nhưng mà tâm lý không thể nào tránh khỏi. Có những đứa con nghĩ là cha mẹ mà thương đứa này nhiều, đứa kia ít. Thật sự mà nói không ở đâu cho xa, ở chùa Dược Sư nè. Thầy Đồng Trung thì chẳng có được bao nhiêu người đệ tử cả. Đó mà rồi cũng mang cái tiếng là con ruột với con ghẻ. Ruột ở đâu mà ghẻ ở đâu? Không có cái gì là ruột mà không có cái gì là ghẻ cả. Thầy Đồng Trung vẫn cứ cố gắng làm hết cái trách nhiệm của mình. Ai đến với thầy Đồng Trung cũng lo như vậy thôi. Nhưng mà có những cái vô tình không tránh khỏi, vẫn cứ bị là thương người này nhiều, người kia không có thương. Nhưng mà thực ra làm tâm ông thầy thì ai cũng vậy thôi. Đó là nói chuyện ở chùa đó. Với cái sự cố gắng hết lòng vẫn bị, thì cha mẹ mà thực sự thương đứa con cả hay là đứa con út nó rõ ràng quá, thì làm sao mà tránh khỏi những cái đứa con khác nó phân bì. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng là nhiều khi cha mẹ thương con nhiều, cho nên có nhiều gia đình nuông chiều quá đáng, con hư. Đứa con cả cũng hư, mà đứa con út cũng hư luôn. Cho nên nếu mà có phải thương con, phải thương cho nó đúng chỗ. Làm cách nào để biết là con thương mình, nhưng mà phải hướng dẫn cho nó đường hoàng. Đừng để cho anh chị nó có thể ganh ghét tủi thân tại vì cha mẹ ít thương hay là ít lưu tâm tới. Do đó cái tình thương một khi mà không đều cha mẹ đối với con cái, nó tạo ra cái sự không bình đẳng, nó sẽ tạo thành một cái sự xáo trộn ở trong gia đình. Những đứa mà ít được cha mẹ thương hay là để ý, thường thường là có cái mặc cảm bơ vơ. Thường thường nghĩ là bị cha mẹ hất hủi, hoặc là thường giữ cái khoảng cách với cha mẹ. Có những đứa, nó không tâm sự được với cha mẹ, đi tìm bạn. Mà nếu gặp những cái đứa bạn mà nó tốt á, thì đương nhiên đứa bạn nào cũng tốt, cái đứa con của mình nó cũng tốt. Nhưng mà gặp những cái đứa bạn xấu thì đứa con của mình nó cũng xấu đi. Có những đứa con khi mà thấy cha mẹ đối xử không có đều hay là thương không đều, sau này lớn lên nó không thương cha mẹ. Có nhiều người còn nói cha mẹ thương đứa con trai lớn nhiều thì có gì cứ anh cả cứ lo đó, đừng có kêu tụi con lo. Hay là có người nói cha mẹ thương thằng út nhiều thì cái gì cứ để thằng út lo chứ mắc mới gì kêu tới tụi con. Quý vị có gặp chưa? Có những cái tâm tư đó. Phần lớn nếu mà bị hất hủi lúc nhỏ thì họ sẽ không có cái lòng thương phát khởi. Do vậy mà đến khi mà cha mẹ về già đau yếu rồi, họ cũng không có lo đâu. Nhờ có tình thương đồng đều mà cha mẹ giúp con cái tránh được cái thói quen ỷ lại, tránh được cái thói cống cao ngã mạn, hay là được gần gũi với cha mẹ hơn để mà được hướng dẫn, dạy dỗ đúng đắn hơn. Cha mẹ mà có trải lòng thương đồng đều đến với con cái, nó sẽ có cái ảnh hưởng trực tiếp hay là gián tiếp trong suốt cuộc đời của những đứa con của mình. Và cứ theo cái cách thức đó mà đối xử với con cái, với những người thân, bạn bè cũng vậy. Một khi mà thương đứa nào cũng thương đồng đều thì con cái sau này nó cũng vậy. Đương nhiên nó có những cái trường hợp khá đặc biệt, mặc dầu cha mẹ đối xử với con cái hết lòng, vẫn thương đều như nhau, mà có những cái đứa con vẫn có những cái tật ganh ghét đố kỵ, vẫn có cái tật là nạnh đứa này xeo cái đứa kia, thì đó là những đứa con bình hoàng. Nhưng mà việc mình làm hết lòng thì vẫn phải nên làm. Ngoài ra đa phần chúng ta sẵn sàng hy sinh cho con cái tất cả. Có các bậc làm cha làm mẹ gây rất nhiều cái tội lỗi chỉ vì cái sự sinh tồn của con cái. Tuy nhiên họ có thể dựng dưng trước cái sự đau khổ của con cái đối với những người con khác. Có những đứa con cha mẹ hy sinh tận cùng, nhưng mà có những đứa con không thèm để ý tới. Có nhiều khi có những cái đứa con của mình nó công thành danh toại thì chúng ta rất là mừng, rất là hãnh diện. Nhưng mà khi mà con cái của mình thua suốt thì mình là bị đau buồn lây. Một điều cần nhớ là vì dựa vào cái tình thương ích kỷ, chỉ lo bản thân, lo cho gia đình, con cái, cho nên chúng ta bỏ qua những cái sự lợi lạc hay là thiệt thòi của những đứa con cái khác. Cho nên phải thực tập cái tinh thần là con thì mình phải thương cho đồng đều. Vì vậy trong cái tinh thần thương người như thương thân á, hay là thương người như thương ta, trong lúc lo lắng cho con cái vì bổn phận, chúng ta cũng có thể san sẻ, phải giúp đỡ, hỗ trợ trực tiếp hay là gián tiếp về vật chất cũng như tinh thần cho nó đồng đều. Và nếu trong cái phạm vi có thể được, cũng có thể hỗ trợ cho những người con khác gia đình, tại vì họ nghèo, tại vì họ không có đủ phương tiện để cho những đứa con đó có cái cơ hội phát triển tài năng và tiến thân trong xã hội như là con ruột của mình. Nói một cách tận cùng là chúng ta có thể nói như vậy. Và cái điểm kế tiếp là thương đến anh chị em. Về phần anh chị em, nếu mà chúng ta mến thích người này nhưng mà lại bỏ ghét người khác thì cũng sẽ tạo ra cái không khí chia rẽ trong gia đình và khó lòng ngồi lại với nhau. Rồi sau này lớn lên mỗi người mỗi ngã, họ còn có thương tưởng liên lạc hỗ trợ lẫn nhau hay không, là phần lớn dựa vào cái tình cảm sống lúc cùng ở với cha mẹ. Chúng tôi có một cái sự ghi nhận, có nhiều gia đình anh em thương mến lẫn nhau, anh em sẵn sàng hy sinh cho nhau, cho nên cái gì cũng đặt cái tình cảm anh chị em của mình là trên hàng đầu, kể cả vợ hay là chồng. Có người còn nói anh em như là tay chân, còn vợ chồng như là quần áo mặc vào cởi ra. Cho nên sẵn sàng bỏ vợ hay là bỏ chồng, nhưng mà anh em không bỏ được. Lý tưởng đó có được là do đâu? Do vì cái tình cảm anh em khi còn ở chung với cha mẹ. Cái hay cái đẹp là chỗ đó. Còn nói đến vấn đề quyến thuộc, đương nhiên nếu có những ai cần giúp đỡ và chúng ta có khả năng thì chúng ta cũng cố gắng bình đẳng giúp họ và xem họ như là cha mẹ, con cái, anh chị em ruột thịt của mình. Trong chiều hướng thương người như thương ta, chúng ta cũng không nên thường nhớ đến những cái điều tốt lành mà chúng ta đã từng làm cho cá nhân hay là cho người khác. Tại vì nếu mà chúng ta cứ nghĩ những cái điều mà chúng ta làm ơn cho mình, cho những người khác, thì trong tâm tư của con người phàm tục, lúc nào cũng nghĩ là phải đợi để người ta biết tới mình, biết người ta ân đền nghĩa đáp đến mình. Nhưng mà có lần chúng tôi nói cái chuyện đời khó nói lắm, có nhiều khi họ không phải vô tình, nhưng mà họ không đền ơn, không có đáp nghĩa. Mà trong khi đó mình cứ mong đợi cái sự đền ơn, đền đáp nghĩa, thì chúng ta sẽ thất vọng, buồn. Cho nên cái hay nhất, làm được cái gì thì làm, nhưng mà đừng bao giờ nghĩ, nhớ là mình đã làm cho người kia cái điều đó. Khi mà chúng ta đã nghĩ như vậy rồi thì cho dù người kia có biết đến mình hay không biết đến mình, chẳng buồn. Điều đó rất là rõ ràng. Cái vấn đề còn lại á, chúng ta phải nên nhớ. Nhớ những ai mà đã từng giúp cho mình. Nhớ những ai là người mà mình đã chịu ăn. Phải nhớ, bởi vì là con người, mình không thể nào làm khác hơn được. Những việc mà chúng ta làm cho người đừng nhớ, nhưng mà những việc người ta làm cho mình phải biết. Để chi? Để mình tự trưởng dưỡng cái tâm của mình. Mình còn hướng dẫn con cái của mình và những người thân của mình nữa. Chúng ta phải luôn luôn nhớ đến ơn nghĩa của người khác đã từng ban bố cho mình, để có dịp chúng ta đền ơn đáp nghĩa. Nhưng mà nhớ một cái điều, ân đền nhưng mà oán không trả. Mới nghe khó chịu lắm phải không? Nhưng mà thực sự làm được. Người Phật tử chúng ta ai cũng gan dạ hết á, làm được hết. Đối xử bình đẳng với mọi người, chúng ta nên trung thực, thường nhớ đến tình nghĩa và sẵn sàng tha thứ những cái lỗi lầm nếu họ có. Nhờ đó mà tình cảm con người càng ngày càng thêm khăng khít. Vì thế mà cái câu của người Trung Hoa thường nói là anh em trong bốn biển có thể coi như là một nhà, tức là tứ hải gia huynh đệ. Thực sự nếu con người ai ai cũng tôn trọng, đối xử bình đẳng với nhau theo lời Phật dạy, thì phải nói rằng cái thế giới này đẹp lắm, cái cộng đồng của loài người đẹp lắm. Điển hình là Đức Phật dạy ở trong Kinh Phạm Võng với Bồ Tát rằng là mọi người Phật tử phải luôn luôn quán tất cả những người nam như là cha, là anh, là em trai của mình. và tất cả những người nữ như là mẹ, như là chị, như là em gái của mình. Nếu mà ai ai cũng bình đẳng, mà ai ai cũng quán chiếu và thực hành được như thế, thì thế giới này làm gì có chiến tranh? Trong cái xã hội này làm gì có những người mà thù nghịch lẫn nhau? Trong cái cuộc sống gia đình làm gì mà có cái sự xáo trộn? Nếu mà ai ai cũng bình đẳng quán chiếu và thực hành được như thế thì đẹp lắm. Con người không có cái cơ hội, không có cái lý do tàn sát lẫn nhau, không có cái lý do làm cho nhau đổ máu. Đó là thật. Trong chiều hướng thương người như thương thân, chúng ta phải ghi nhận dù là người thân như là cha mẹ, vợ chồng, anh em, con cái, người lạ như bạn bè, kể cả những người khác chủng tộc, khác văn hóa, tôn giáo, cho đến muôn loài, một khi mà có cơ hội tiếp xúc gần gũi nhau, chúng ta phải nhớ hai điều. Một á là thuận duyên, hay là nghịch duyên. Nếu là thuận duyên thì đương nhiên cái sự gặp gỡ đó rất là đẹp, rất là dễ thương, nâng đỡ nhau, thương mến nhau, khuyến khích nhau để cùng làm một cái gì đó cao đẹp cho cuộc đời. Nhưng mà nếu mà nghịch duyên với nhau, gặp nhau để chửi lộn, gặp nhau để mà thanh toán với nhau, đương nhiên chúng ta phải chấp nhận cái cuộc sống này, phải chấp nhận cái cuộc đời này. Cho nên dù là thuận duyên hay là nghịch duyên cũng thế thôi. Như những lời Phật dạy, tất cả chúng sanh đều là bà con quyến thuộc của chúng ta trong vòng sanh tử luân hồi này. Thì nếu mà mình có phân biệt, không biết chừng mình lại là kẻ đối đầu của cha mẹ của mình, mặc dầu chúng ta không biết người đó là ai. Nhưng mà trong tiền kiếp có thể là cha mẹ, có thể là chồng và có thể là anh em. Nếu chúng ta thực sự cảm nghiệm và tin tưởng chắc thật về cái lý nhân quả luân hồi, thì chắc chắn chúng ta cũng hiểu được rằng trong mỗi một lần làm người, làm chư thiên, làm loài vật, chúng ta ai cũng đều có cha có mẹ, có chồng có vợ, có bà con có quyến thuộc. Chỉ vì bây giờ chúng ta thay hình đổi dạng từ cái đời này sang đời khác, chỉ vì là vô minh tham vọng, cho nên chúng ta không biết được mình là ai. Rồi chúng ta lầm lẫn, gây gỗ nhau, nghi kỵ nhau, sát phạt lẫn nhau. Do đó cái tâm từ bi có được phát triển hay không, tất cả đều tùy thuộc vào cái nhìn và cái sự lo lắng bình đẳng chân thật của chúng ta đến với mọi người, mọi loài. Như là Phật dạy ở trong điều thứ 6 của Kinh Bát Đại Nhân Giác, một vị Bồ Tát thật sự phải bố thí với tâm bình đẳng, không nhớ nghĩ đến những kẻ đã tạo được nghiệp ác, cũng không ghét bỏ những kẻ xấu. Chúng ta phải nhớ như vậy. Nói tóm lại, là một người Phật tử chúng ta học đạo với cái mục đích là để trưởng dưỡng tâm thương người, phát tâm hành Bồ Tát Đạo. Do vậy mà muốn tu tâm từ bi chân thật là chúng ta phải khởi cái tâm niệm là ban vui cứu khổ. Chúng ta phải thực tập tâm hành bình đẳng để mà xử hành xử với người thân cũng như kẻ xa, kẻ xa cũng như người gần. Có như thế thì chúng ta mới thực sự bước đi trên con đường Bồ Tát hạnh mà chư Phật và chư Bồ Tát trong quá khứ đã đi, trong hiện tại đang đi và trong tương lai sẽ đi. Trong chiều hướng thương người như thương ta, không những chúng ta chỉ trải rộng cái lòng thương tưởng đến hết với con người, cha mẹ, chồng, vợ, anh chị em, mà còn phải hướng đến cả mọi loài. Có nghĩa là chúng ta phải biết bảo vệ môi trường thiên nhiên nơi mà chúng ta đang sống. Bởi vì nếu mà không á, thì bởi vì nếu mà không có những cái môi trường xung quanh thì con người và loài vật không thể sinh tồn ở trên thế giới này được. Như vậy cái việc mà chặt cây phá rừng một cách bừa bãi sẽ gây rất nhiều tổn hại, gây ra không biết bao nhiêu cái tai họa thiên nhiên, hoạn nạn cho chính mình. Đất sẽ bị lỡ, cây sẽ bị tàn tạ, nước sẽ ngập lụt, hoặc là không còn những cái nơi để mà thanh lọc những cái khí độc và thải ra những cái khí oxy cho chúng ta sống còn. Tại vì cây cối mình thấy giống như là nó rất là bình thường, nhưng mà nơi nào có cây cối là nơi đó như có cái lá phổi để mà thở. Cây cối là lá phổi của trái đất. Nếu mà chúng ta làm ô nhiễm môi sinh, không có cây cối thì chúng ta cũng sẽ thiếu đi cái dinh dưỡng để chúng ta thở, khiến cho mưa axit nó lan tràn thì chắc chắn sẽ gây ra bệnh tật rất là dễ dàng. Do vậy cái chiều hướng thương người như thương ta, không những chúng ta chỉ để tâm đến từ người thân cho đến kẻ sơ, mà chúng ta còn phải biết bảo vệ môi trường sống chung quanh của chúng ta nữa. Nói như vậy, khi mà chúng ta đã biết được mỗi một con người ai cũng phải thực hành cho được thương người như thương ta, thì nếu thấy một người nào đó tổn hại thì phải biết rằng chính chúng ta cũng tổn hại. Mà khi chúng ta làm một cái gì tổn hại thì cũng phải biết là cái tổn hại này cũng gây cái sự tổn hại đến cho người khác, cho người thân của mình, cho cộng đồng, cho quốc gia và xã hội. Kính thưa đại chúng, bài pháp thương người như thương ta hôm nay đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.